Dạ thưa con có hai cái thắc mắc con xin hỏi thầy. Dạ thứ nhất là người ta hay nói rằng là đời cha ăn đời con khác nước. Như vậy là có cái sự liên hệ giữa cái nhân và cái quả giữa đời cha và đời con. Nhưng mà rồi người ta cũng nói rằng là ai tu thì nấy được, ai tu thì nấy chứng. Là như thế nào đó thầy?
Đây là một câu hỏi rất là lý thú.
Dạ, còn câu thứ hai xin hỏi tiếp. Trong kinh A Di Đà nói rằng là ở cõi Tây Phương Cực Lạc, con không nghe nói đến con nít. Như vậy thì con có thắc mắc rằng là những cái chú tiểu hay là những cái người mà mấy cái chú nhỏ nhỏ mà đi tu mà lỡ may mà chết đó thầy, thì như vậy thì cái thần thức của họ đi đâu thầy? Trong khi rằng là ở bên Thiên Chúa giáo thì có nói về các thiên thần đó thầy, thì ở bên Phật giáo không có nghe nói cái đó.
Dạ câu hỏi rất hay. Đối với câu hỏi thứ hai đó thì trong kinh A Di Đà mô tả chung mà chúng tôi tạm dùng bằng một cái thuật ngữ cho dễ hiểu là cư dân tịnh độ. Cái tiêu chí của cư dân tịnh độ về phương diện tâm linh là A Bệ Bạc Trí, dịch nghĩa là bất thối chuyển. Bất thối chuyển theo cái thước đo Phật học đó, trong kinh đó, tối thiểu phải là sơ quả A La Hán. Diệt được lòng tham sân si nghi hoặc, có niềm tin bất động về nhân quả, sống rất là chuẩn mực mới có thể có được cái trình độ tâm linh này. Cho nên khi nãy chúng tôi nói là không phải đơn giản mà sanh về Tây Phương là vậy đó. Tại vì sanh về Tây Phương là phải là sơ quả trở lên, mà lúc còn sống hay là đang lúc hấp hối mà chưa chứng được sơ quả mà sanh về Tây Phương chứng là sơ quả là chuyện không có. Vì đó chúng tôi nói là nó phải có tương thích về nhân quả là vậy đó. Các kinh về Tịnh Độ Tông không nói rằng là đó là người già người trẻ. Thay bởi vì ở đây người ta nói là cảnh giới cực lạc, tức là hạnh phúc mà cực điểm. Bởi vì chứng được thánh quả còn đâu khổ đau, chứ không có mô tả là nam hay nữ, lớn hay nhỏ, không quan trọng. Mà quan trọng là cái tiêu chí họ đạt được là bất thối chuyển. Cho nên sống mà bất thối chuyển thì chết tái sinh mới được bất thối chuyển. Còn sống ai hùn cái là bỏ chạy. Ai chống đối chút xíu là ngưng là Phật sự. Ta đang là cái người chuyển đổi, không có lập trường, thì đừng có hòng mà vãng sanh Tây Phương. Bắt nó chuyển mà. Do đó ta đừng bận tâm rằng là sanh về đó mình là người giới tính nào. Có người nói là cha mẹ mình là hoa sen, tức là nói biểu tượng thôi chứ không phải là nói theo nghĩa đen đâu. Thì hoa sen là tự trưng cho trong bụng nhơ mà nó vẫn thanh tịnh, thơm ngát, có gương, nhụy, cánh hạt đàng hoàng. Chứ có người nào mà sanh ra hoa sen đâu. Người phải sanh ra từ con người. Động vật sanh ra từ động vật, động vật không sanh ra từ loài thảo mộc. Thảo mộc không thể sanh ra loài động vật. Ngay cả trong tình huống quá sanh á, từ chủng loại A sang chủng loại B cũng là từ động vật sang động vật thôi, chứ không có từ một cái loại thực vật sang động vật được. Ý người ta nói là khi sanh về Tây Cực Lạc đó thì sự thanh tịnh tâm á đạt được ở mức độ khá cao. Cái phương tiện á nó cũng phải bắt đầu giống như là chúng ta thôi, cũng có cha có mẹ đàng hoàng. Thì nói hoa sen là nó biểu tượng. Củ phẩm liên hoa tức là chín cấp độ tâm linh về mức độ thanh tịnh, mà cái điểm quan trọng nhất của đó là chuyển hóa được năng lượng tính dục, chứng được sơ quả là năng lượng tính dục không còn nữa rồi, không còn màng về sự hưởng thụ tính dục, dầu là trong tâm tưởng hay là hành động cụ thể, thì người như thế thì mới được vãng sinh. Trên tại gia mà chưa có là chuyển hóa được năng lượng này thì không sinh được đâu. Nếu ta dựa vào thang Phật học đấy, cái thước đo Phật học đó là thế, Còn các tổ vẫn phương tiện nói là đế nghiệp sinh, để cho chúng ta cảm thấy là dễ chúng ta thực tập theo, chứ trên thực tế không đơn giản như vậy. Chúng tôi thì thích nói thật, dựa vào kinh điển mô tả để chúng ta có những cái chuẩn bị, thà dư còn hơn là thiếu. Ví dụ để nhảy vào cái hố sanh tử đó, thì cái bước nhảy vào của chúng ta nó đòi hỏi là tối thiểu là phải là 2 mét đi, thì ta phải chuẩn bị là 2,5 mét. Lỡ mà bữa đó yếu sức vô nhảy đó, nó cũng còn 2,3 mét an toàn. Chứ đó là 2 mét mà nó có 5 nhảy cái lọt nó xuống vực thẳm chứ không qua bên kia. Cho nên phải nói những gì chúng ta cần làm, cần thực tập để chúng ta chuẩn bị và làm đúng, thì ăn chắc mặc bền, không có gì phải sợ lo hết trơn. Giờ lúc đó không có muốn tái sinh Tây Phương, nó cũng đưa chúng ta về bên đó thôi à. Bởi vì con chip về tái sinh đó được thiết lập à, bởi những hành động công đức phước báo, tâm ta được khai mở, cho nên nó phải đi về cái cảnh giới như thế, chứ không có sự lựa chọn khác. Nên là chính phẩm sen vàng nêu danh giải thoát, không có nghĩa là cái hoa sen lớn ở dừa theo cái hình vật lý rồi ta bắt đầu chui ra từ cái hoa sen. Cậu bé 8 tuổi thì chui ra với hình thức là 8 tuổi, ông già 80 tuổi chui ra với hình thức là một ông lão, không có chuyện đó đâu. Đây là cái quy luật mà tất cả mọi chủng loại phải sanh ra từ chủng loại đó đó. Sự lai tạo có thể làm đổi gen, làm đổi ADN, làm đổi đi một phần cộng nghiệp, làm đổi đi một phần biệt nghiệp, chuyện đó có, và tác hưởng của nó là có. Cho nên sanh về Tây Phương thì cũng sanh ra từ con người bình thường đó, và đó là những con người không còn ô nhiễm nữa. Do đó ta đừng nên cường điệu quá về Tây Phương Cực Lạc, rằng là cái việc hóa sanh đó, trên hoa sen sẽ làm cho chúng ta thoát hết mọi khổ đau. Chuyện đó có không? Chưa chắc. Một người đang hấp hối sợ chết thế mồ, chưa vượt khỏi sự sợ chết đó mà có tới cái ban hộ niệm hỗ trợ mà nói là sau khi nhắm mắt là được sanh Tây Phương, làm sao có được, không? Không có chuyện đó. Do đó cái chánh nhân ở hiện tại phải đóng vai trò quan trọng, chuyển hóa hết lòng tham sân si thì đâu còn sợ hãi nữa đâu, người ta mới ra đi được. Có cảnh giới ta sanh tương thích, để chuẩn bị như thế thì ta ăn chắc mặc bền. Bây giờ trở lại câu hỏi thứ nhất, sở dĩ mà ta lẫn lộn như thế là bởi vì ta chưa thấy rõ được sự khác nhau giữa nhân quả và cái sự cộng hưởng. Ở trong cái phòng giảng đường của chùa Hải Ấn này đó, nó bề ngang khoảng chừng 4 mét mấy 5 mét thôi, chiều dài khoảng 2 mấy mét 30 mét. Các cái lò thiết kế theo cái chiều xuôi hướng về phía sau, cho nên là khi ta cầm máy microphone đó thì nó bị hú, bởi vì nó đụng với cái chiều hướng của cái lò đó. Mà khi hú lên đó thì tất cả những người trong phòng, dầu là ở ngồi hàng đầu hay là hàng cuối đó, đều có cảm giác là chói tai. Mặc dầu không có ai tạo ra âm thanh tiếng ồn, mà tiếng hú này nó cộng hưởng, nó làm cho ta đều cảm thấy không hài lòng. Ta điều chỉnh nó bằng cách là kéo cái micro xa hơn chút xíu cho nó bớt hú, hoặc là đẩy cái hướng ngược lại với những cái loa để cho nó dừng, rồi sau đó chúng ta nói tiếp, hoặc là giảm bớt cái volume thì nó cũng có thể khắc phục được cái tình trạng này. Như vậy cái cộng hưởng nó không nhất thiết là phải do chính chúng ta làm. Có những lúc ta không làm gì hết, ta vẫn bị vạ lây, vẫn bị tác động. Như vậy là cái cộng hưởng có thể diễn ra theo hai chiều hướng là tích cực và tiêu cực. Bây giờ nếu một Phật tử nữ nào trong đây trước khi đến chùa đó có sức dầu thơm, loại dầu thơm sang trọng á, cho cái hương nó nhẹ nhàng thôi, chứ nó không có mùi gắt lắm như là cái cây hoa sữa. Tại trong đây ta thấy có những cái quạt máy, cho nên là cái vấn đề mà lưu thông không khí đó, rồi mỗi một cái khoảng cách khoảng chừng 2 mét hoặc là 1 mét là có một cái cửa cái, cửa sổ xen kẽ lẫn nhau, thì cái mùi hương này mới nó lan tỏa ra. ta không sức dầu thơm mà ta vẫn nghe được mùi thơm, đó là cộng hưởng. Do đó cha mặn đôi lúc còn khát nước, ví dụ sau năm 75 tất cả mọi thứ được giải quyết ở lý lịch, cha ông mà dính diễn chứ, ta coi trọng mình hơn chứ. Hoặc là con của chủ tịch nước, con của bộ trưởng, con của thủ tướng, tự động mình cũng được người ta coi trọng hơn trong xã hội. Đó là hưởng kế cái phước của người thân của mình. Thì cái xấu nó cũng như vậy. Bây giờ cha làm tước, mẹ đó là lầu xanh, đứa con này có nhân cách đàng hoàng đi nữa, đi ra cũng bị người ta hiểu sai, bị ảnh hưởng tiêu cực á. Vậy là thấy được cái tầm cộng hưởng tích cực và tiêu cực, đòi hỏi chúng ta phải nghiêm túc hơn. Không phải chỉ lo bản thân mình không, mà còn phải lo người thân còn lại nữa. Đừng nói là tôi cốc cần, tôi làm xấu tôi chịu trách nhiệm, chứ cha mẹ tôi đâu có bị ảnh hưởng gì đâu, tôi sợ. Cha mẹ mình cũng bị sức ép chứ, tại lúc bị cô lập quá. Một gia đình mà có một người bị bệnh SIDA, nhiều người ta xa lánh cả gia đình đó luôn, phân biệt đối xử. Cái cộng hưởng đó là có. Còn có những cái tình huống về nhân quả trực tiếp á, thì người nào làm người đó hưởng, người không có làm thì không có hưởng. Chẳng hạn như chúng tôi đưa ly nước vào trong miệng, uống xong bắt đầu nó thông cái cổ, và chúng tôi cầu nguyện như thế này: xin hồi hướng công đức đến gần 300 Phật tử đang có trong giảng đường của chùa Hải Ấn. Chúng tôi thành tâm tha thiết hồi hướng công đức đó, quý vị đỡ khát không? Không có. Quý vị có thấm vô cái cổ đồ đỡ khát, có giọt nước nào đâu mà đỡ khát. Như vậy là có cái thì nó tạo ra cộng hưởng, có cái không tạo ra cộng hưởng. Nó tùy theo từng loại nhân. Còn nếu bây giờ chúng tôi có cái tâm muốn hồi hướng, và mỗi người đang bị khát nước trong phòng này, chúng tôi cho một cái loại phun nước mà quý vị ngã ngửa mặt ra, nước nó phúng lên mặt cho mình, cảm thấy là nó đỡ khô, đỡ rát. Và chúng tôi tặng cho mọi người một cái chai nước, quý vị uống vào quý vị được hưởng chứ. Bởi vì đây nó có chánh nhân, cho nên cộng hưởng là có tình huống. Do đó đó là cái tiến trình của cộng hưởng tác động bởi điều kiện môi trường và tất cả diễn ra xung quanh chúng ta là điều chúng ta không thể phủ định. Rồi bây giờ những người tu theo tịnh độ đó là được lợi là tạo phước đức, làm công đức, sau đó hồi hướng công đức của mình, thì công đức có hết không? Các bác nam ở đây nói là không, còn quý cô quý bà thì im re, thì đang còn do dự sao hết được. Nó hồi hướng giống như nãy, xin hồi hướng công đức uống nước này cho quý vị đỡ khát, quý vị cũng le lưỡi sao đỡ khát được. Tại vì sự tu tập hồi hướng công đức là một trải nghiệm của lòng từ bi, lấy chúng sinh làm đối tượng, quan tâm đến chúng sinh, quan tâm đến tha nhân, lòng chúng ta trở nên là rộng lượng hơn, cao thượng hơn, vậy thôi. Cho nên hồi hướng công đức chẳng những phước báo công đức mình làm được á, nó không mất đi, không cạn cực đi, mà nó lại càng tăng trưởng, bởi vì nó tỷ lệ thuận với cái tâm rộng lượng. Cho nên trong trường hợp này đó, hồi hướng công đức á, cái cộng hưởng nó chẳng được là bao. Cái người nào làm người đó được hưởng thôi. Chứ vì thế mà trong kinh Địa Tạng á, nói bằng cái mô hình 6-7 và 1-7. Thân bằng quyến thuộc làm lễ che tăng cúng dường hồi hướng cho người quá cố thì hưởng được 6/7, vì họ là chánh nhân. Còn người quá cố hưởng được 1/7 vì họ được cộng hưởng, vì nếu không có họ chưa chắc người thân đã làm những việc này. Chuyện này rất là rõ, không à? Có rất nhiều người là tỷ phú triệu phú bình thường đâu có làm cúng dường che tăng gì đâu, nhưng mà khi có một người chết được người ta khích lệ, vì thương tưởng cái người quá cố quá cho nên ráng mà làm. Cho nên cái người quá cố đó là một động lực cho người này phát tâm, cho nên hưởng được 1 phần công đức. Cái là cộng hưởng nó có. Còn tất cả những việc phước báo mà những người này lấy từ tài sản của cải của người còn sống mà làm rồi hồi hướng cho người ra đi đó, người ra đi có không hưởng được phần nào đâu. Chừng nào tài sản đó là của người quá cố đấy thì hồi hướng công đức thì người quá cố đó sẽ hưởng 100%, và người làm nè được cộng hưởng 1/7. Thay bởi vì thay thế để làm giùm, gợi mở cho người kia không có tiếc nuối để mà cho việc phước báo công đức này được diễn ra. Cho nên ai gieo chánh nhân thì hưởng được trọn phần, còn ai tác hưởng thì hưởng được 1/1, tùy theo mức độ mà cái phần hưởng nó nhiều hay ít. Cho nên hai cái này nó không mâu thuẫn lẫn nhau mà nó tùy tình huống.
Dạ thầy, thầy con hỏi là con người sinh ra từ đâu ạ và sinh ra như thế nào ạ?
Đơn giản nhất và gần nhất là con người sinh ra từ cha mẹ con người. Ví dụ năm nay cô 19 tuổi không? 19 tuổi thì sinh ra 19 năm trước đó, từ cha mẹ mình có họ tộc ghi rõ ở trong khai sinh và luật pháp. Còn nói triết lý theo Phật giáo thì ta có được từ tinh tra, trứng mẹ và nghiệp. Ba yếu tố này phối hợp với nhau thì một mạng sống mới được hình thành. Cái nghiệp đó nó có sự vận hành của tâm thức vừa mới trút bỏ hơi thở cuối cùng trên một cái cơ thể vật lý nào đó để ra đi và tìm một cái gia đình có cái nghiệp tương đương để có cái cấu trúc ADN gen di truyền tương thích. Cái đó gọi là họ hàng nghiệp. Khoa học chỉ nói gen di truyền, con cái cháu chích đó là có cái dạng thù đó, giống với cha mẹ, ông bà, cô chú, thím mợ, ít nhất là trong mối quan hệ là ba đời. Còn Phật giáo nói là vì cái cộng nghiệp đó, nó giống nhau ở mức độ nào đó với cái họ hàng nghiệp, cho nên ta mới sanh ra trong một gia đình đó, có nước da rất là trắng đẹp. Có người sanh ra trong một gia đình đó là đen thui thui, có người thì sanh ra trong một gia đình đó thì chiều cao vóc dáng rất là ấn tượng, vân vân. Tất cả cái đó nó đều do nghiệp quyết định hết, để ta có cái tiến trình gen di truyền khác nhau trong từng một tình huống của từng gia tộc độc lập. Còn truy nguyên về cái gốc rễ sâu xa nhất á, thì học thuyết tiến hóa thì nói rằng là nó là cả một cái tiến trình từ loài bò sát rồi cho đến các loài thú, rồi thú bốn chân trở thành là hai chân, đến khỉ vượn, và trong một số khỉ vượn đặc biệt đó mới trở thành con người. Còn theo các tôn giáo nhất thần hay là đa thần đó thì con người sanh ra từ sự sáng tạo của Chúa. Người nữ là được sanh ra từ cái xương sườn của người nam, và cái cặp nam nữ đầu tiên nó đã loạn luôn với nhau cho nên mới có ra thiên hạ trên cuộc đời này. Cho nên ta mới nói là cái tội loạn luân, và do vậy Chúa mới cứu chuộc tội. Hay đó là những cái học thuyết mà gọi là đi đọt hóa con người, làm cho người ta ai cũng có cảm giác là tội lỗi để sợ Chúa. Trên thực tế thì cái đó là nó rất là vô nghĩa. Nếu Chúa tạo ra một người nam, người nữ đó lấy xương của người nam, giả sử có thật đi, thì hai người này phải cùng gen di truyền. Mà gen di truyền này nói theo y khoa ngày nay đó là loạn luân đó, thì con cái sẽ bị những dị dạng, bị những chứng bệnh đau thế này thế kia, và nói theo một cách thức về màu da là phải cùng một màu da, chứ không phải là có nơi da đen, có kẻ da đỏ, có chỗ da vàng, có lúc là da trắng, có lúc là hỗn hợp những thứ này. Vô lý vô cùng. Cho nên các học thuyết của các tôn giáo phần lớn là không có cơ sở khoa học và ngược lại với quy luật của cuộc sống. Con người phải sinh ra từ Thượng Đế. Như vậy con người sinh ra từ đâu? Cái quy nguyện nhất là từ đâu? Thì Đạo Phật nói là từ nhân duyên. Cái này có cho nên cái kia có, cái này tồn tại cái kia tồn tại, cái này không cái kia không, cái này hoại diệt dẫn đến cái kia hoại diệt và tạo ra một tiến trình mới. Cho nên truy nguyên ra cái mức độ đầu tiên và ban đầu của sự sống là vô nghĩa, vì không ai có thể trả lại được điều đó, và nó không có giá trị cho chúng ta nữa. Lấy từ cái mấu chốt quá khứ gần nhất với cái hiện tại đó, Thì học thuyết 12 nhân duyên nói vô minh là yếu tố đẩy cái nghiệp đi vào trong sanh tử luân hồi để tìm cái cảnh giới, cái gia đình tương thích về nghiệp. Chứ không phải tự dưng mà chúng ta sanh trong gia đình A, không muốn mà chúng ta có mặt ở trong gia đình B. Tất cả do nghiệp quyết định hết. Rồi sau khi chết chúng ta lại tiếp tục ra đi. Nó không phải là dấu chấm cuối cuộc đời. Cái tiến trình nó tự nó sắp xếp, tự nó định đoạt, từ đó nắm lấy nó, chứ không có ai can thiệp vào hết. Và do vậy ta phải có trách nhiệm đạo đức với bản thân, với lời nói, với tư duy và với việc làm. Truy nguyên ra cái sự có mặt từ cha mẹ của chúng ta trong hiện đời này, để chúng ta xem cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà. Chúa quan trọng nhất, cha mẹ đôi lúc không quan trọng nữa. Chúa là cha mẹ thật sự. Thiên quốc mới là cái quốc gia duy nhất, còn đất nước nó chưa phải là quan trọng, cho nên người ta đã trở thành là phản quốc. Thế trong tiến trình hỗ trợ cho Thiên Chúa giáo và các tôn giáo nhất thần có mặt ở các cái châu lục trong lịch sử của loài người. Còn đạo Phật dạy chúng ta đó là mỗi người như là cây có cội, nước có nguồn, phải nhớ ơn tổ quốc để chúng ta trung thành và có trách nhiệm với nó. Chúng ta phải trung thành và có trách nhiệm với cha mẹ bằng cách là hiếu kính song thân và xem cha mẹ như là Phật ở trong nhà trước khi chúng ta giúp đời cứu người. Đó là cái tinh thần đạo lý, lấy con người làm trung tâm, lấy con người làm căn bản, nó khác hoàn toàn với các tôn giáo còn lại. Và nhận thức về nhân sinh quan, thế giới quan liên hệ đến con người như thế đó, nó có ý nghĩa đạo đức học rất cao và giá trị phục sự nhân sinh cũng rất là lớn.
Dạ thưa thầy, là cho con hỏi là sao khi mà con thấy những người mà như đi tu niệm Phật đồ thường là nữ giới, nhưng mà tới khi mà những người mà như thầy á, đi thuyết pháp đồ thì chỉ là nam giới.
Câu hỏi nó thuộc về chủ nghĩa bình đẳng giới tính. Nó có hai lý do. Thứ nhất là người nữ là sống về cảm xúc nhiều, cho nên ở tuổi 30 trở đi đó bắt đầu niềm tin phát triển rất mạnh và có khuynh hướng là tham gia các sinh hoạt tôn giáo, mà đỉnh cao nhất đó là tâm linh. Cho nên các khóa tu đó phần lớn là quý bà quý cô. Còn đàn ông đó thì phát triển nặng về lý tính, mà các sinh hoạt của các chùa hiện nay đó, như chúng tôi vừa phân tích kia nãy đó, nó xoay quanh các nghi thức là già bệnh chết tội lỗi, cho nên các đấng mày râu cảm thấy là không thích hợp. Về giới trẻ đó là ngày càng không thấy có chỗ đứng cho mình tham gia đóng góp phát triển, và đó chính là cái nguyên nhân mà các pháp môn đó cũng cần phải điều chỉnh lại. Đối với các hành giả xuất gia đó thì hướng đến con đường giải thoát là duy nhất. Sau khi học hỏi các bản kinh rộng rồi, ta đi vào chuyên sâu một lĩnh vực. Còn đối với người tại gia đó thì ta phải cung ứng thực phẩm, cái gu tâm linh nó khác với người xuất gia thì nó mới thích hợp. Người nam thì có cái cá tính là tự lập, cho nên nó thỉnh thoảng sẽ phát triển theo cái tôi, vì đó ít có cảm giác là bị lệ thuộc. Và như vậy nếu không có những quy định bắt buộc đó thì phần lớn là không ai muốn đi chùa. Trong đó các tôn giáo mê tín như là Thiên Chúa, Tin Lành, Do Thái, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo, người nam đi nhiều hơn người nữ, giới trẻ đi nhiều hơn giới già là bị bắt buộc, ta gắn với các quyền lệ tôn giáo. Ai không đi sau một thời gian đó, được nhắc nhở mà vẫn tiếp tục thì bị rút phép thăm công, tức là cự tuyệt mình về phương diện xã hội và tôn giáo, cô lập hóa, không được những hỗ trợ về cộng đồng, vì do mất những cái quyền lệ xã hội, quyền lệ tôn giáo, quyền lệ tâm linh mà người ta buộc phải đi riết rồi cho thói quen, sau này không bắt buộc nữa người ta vẫn tình nguyện mà đi. đạo Phật đã không có những phương pháp tương tự như vậy, cho nên kết quả là người nam đi ít hơn người nữ. Đi thuyết pháp đó thì không phải chỉ có người nam không. Nếu khi nào vào Sài Gòn đó, thì đến những cái chùa thì có quý sư bà, quý sư cô, quý ni sư tham gia thuyết pháp. Ví dụ như chùa Từ Nghiêm, chùa Dược Sư, tịnh xá Ngọc Phương, tịnh xá Ngọc Hòa, chùa Pháp Võ, những vị pháp sư đều là nữ. Các trường lớp Phật học á, thì các sư cô học nhiều hơn là tăng, và đậu thú khoa cũng như là giỏi từ 1 đến 10 á, đại đa số là ni giới. Nhưng khi ra làm Phật sự đó thì người nữ thì không có mạnh dạng. Các ngôi chùa vẫn còn khép kín với sự chuyên tu đó, cho nên quý sư bà vẫn chưa tạo điều kiện cần thiết cho các sư cô trẻ làm công tác chứng thật. Đó là lý do ta thấy là tại sao các vị pháp sư ít là nữ. Thực ra đó, họ học là pháp sư đó nhiều hơn là nam, tốt nghiệp hạng giỏi thì cũng nhiều hơn, do vì cái tính cách rụt rè của người nữ đó làm cho họ không phát huy được. Thứ hai đó, một phần là do các Phật tử nữ cứ nghĩ rằng là tăng phước báo nhiều hơn ni, cho nên là đi chùa tăng nhiều, cúng dường cho tăng nhiều hơn cúng dường cho ni, thích nghe tăng nhiều hơn là thích nghe ni, cho nên là không ai mời ni giảng. Do đó chú niệm phải nhớ cố gắng là mời quý sư cô giảng nha, đừng có phân biệt đối đãi. Sư bà Trí Hải khi còn sống đó là một vị pháp sư rất lỗi lạc, là một công tằng tôn nữ đi tu. Thầy của sư bà là sư bà Diệu Không, là một công chúa đi tu, một quận chúa đi tu, giảng kinh thuyết pháp không thua bất cứ một vị hòa thượng nào, viết sách, làm thơ, dấn thân các Phật sự cũng không thua bất cứ một vị hòa thượng nào. Sư bà Như Thanh là một vị cao ni của Phật giáo càng hiện đại, cái mức độ ảnh hưởng còn hơn rất nhiều lần so với sư bà Diệu Không. Sáng tác là gần cả 100 tác phẩm, làm thơ đến mấy ngàn bài, xây chùa đến mấy chục ngôi, ảnh hưởng cho phong trào Trấn Hương Phật giáo ở miền Nam rất lớn, và là cái người có công nhất trong việc thành lập ni bộ. Nhiều vị sư bà, sư cô, ni sư giỏi giang như thế không phải là ít ở trên toàn nước Việt Nam. Nhưng vấn đề ở chỗ là do vì Phật tử phân biệt đối xử, người nữ mà đi cúng dường cho tăng thì nhiều, mà chúng nhiều cho đi ít lắm, phải không ạ? Bây giờ phải kiểm nghiệm lại đi. Chúng tôi là những người kêu gọi cái bình đẳng giới tính. Và 4 năm trước á, học về Phật giáo Việt Nam, khi chúng tôi được làm thư ký, phó thư ký của học viện, chúng tôi đã vận động cho giáo thọ ni được tham gia giảng dạy, thì giảng dạy luôn cả tăng. Lúc đó đó các hòa thượng lớn ủng hộ hết mình, ấy thế mà những thầy trẻ đồng trang lứa với mình, bạn học của mình lại phản đối. Ta tưởng chừng là cái thành phần lớn tuổi là giữ truyền thống, mà không ngờ đó, những người đó bảo thủ là giới trẻ. Và rồi đó, chư tôn đức lãnh đạo của học viện lúc đó cũng đã ủng hộ, cũng có ai phê bình đâu. Bây giờ quý sư cô, quý đi sư giỏi vẫn tham gia giảng dạy cho quý thầy, chuyện đó là chuyện bình thường đó. Ta thử đặt ra một vấn đề, khi còn là một người tại gia, một sư bà nào đó giỏi về kinh thuyết giảng, và các cư sĩ nam này đến chùa học hỏi, sau đó đi tu 4 năm sau trở thành một vị tỳ kheo đi học Phật pháp, thì người đó vẫn là một người non trẻ đó. Sư bà này vẫn có kinh nghiệm, vẫn có chiều sâu tâm linh, đủ sức để hướng dẫn một thầy trẻ đấy chứ đâu có sao đâu. Vì đó ta phải mạnh dạn, có những cái thay đổi cần thiết. Dĩ nhiên nó gặp rất nhiều trở ngại, phê phán, chỉ trích, kháng cự, và rồi mọi thứ nó sẽ trôi qua. Vấn đề còn lại là tự thân của các sư cô, quý ni sư, quý sư bà phải phấn đấu nhiều. chưa quen rồi dần dà sẽ quen. Cho nên là chúng tôi kính đề nghị đó là các chùa ngoài việc chuyên tu đó, nên mở các giảng đường, tối thiểu là mỗi ngày sám hối đó, một tháng 2 lần phải có thuyết giảng. Tốt hơn nữa đó thì chủ nhật hàng tuần đó phải có một buổi giảng, là buổi giáo lý. Bên ngoài đó, học sinh giỏi lớp 12 có thể dạy kèm lớp 10. Sinh viên cử nhân năm thứ nhất, năm thứ hai có thể luyện thi đại học. Học sinh học lớp 3 có thể dạy lớp 1. Thì không có lý do gì quý sư cô tốt nghiệp cử nhân Phật học, cao đẳng Phật học, trung cấp Phật học mà không thể nào không có đủ tư cách để giảng dạy cho những lớp giáo lý cho người cư sĩ tại gia. Ta phải nhìn nhận mạnh dạn như thế thì ta mới thành lập các lớp giáo lý. Và các Phật tử cũng đừng quá kén chọn. Chứ tôi cũng nghe nhiều người than phiền rằng là phải thỉnh giáo sư, giảng sư là phải trung ương ra Sài Gòn vào thì mới đi nghe, còn quý thầy địa phương không thể đi nghe. Thế đó ta rơi vào cái tâm ngã mạn cũng cao. Có nhiều vị luật sư nổi tiếng của Phật giáo đó, 30 năm học cùng một mẫu luật, mỗi một lần học lại ta thấy có thêm những điều mới rất quen thuộc. Một cái bối cảnh không gian, rồi những cái tác động của môi trường xã hội, các phương tiện truyền thông làm chúng ta tiếp cận bài kinh đó ở một góc độ khác, và ta tìm ra những cái mới của nó để mà phát huy. Không bao giờ là cũ, không bao giờ là dư thừa, không bao giờ là kết thúc cho việc học Phật pháp. Cho nên quý Phật tử đừng có quá kén chọn, mà phải lấy cái yếu tố địa phương làm nền tảng thì mới bền, chứ còn ở chỗ khác đến nó không bền đâu. Cái nền kinh tế quốc dân mới là quan trọng, ở địa phương mới là quan trọng, kinh tế tự túc mới có thể làm cho quốc gia mình tồn tại lâu dài. Cho nên nước nào người ta vẫn có những cái chính sách hỗ trợ cái hàng địa phương chất lượng cao. Hàng địa phương của Nhật chất lượng cao hơn là hàng xuất khẩu trên khắp toàn cầu. Còn Việt Nam á, hàng xuất khẩu thì cao mà hàng trong nước thì dởm, mà giá thành thì lớn. Cho nên mức độ cạnh tranh lúc nào cũng làm cho Việt Nam á, đứng tuột dốc so với hàng Trung Quốc. Tại vì Trung Quốc nó sản xuất một mặt hàng ra triệu triệu sản phẩm, cho nên giá thành nó phải rẻ. Và nó đi tới đâu á, nó trở thành như là cái cơn sóng thần càn quét. Còn ta là tiểu thương, vốn đầu tư ít, cho nên giá thành của mình nó cao. Do đó ta phải tập cái cung cách làm ăn của thương trường lớn với thương hiệu, phải liên kết các doanh nghiệp lại. Nhưng mà không á, ta sẽ mất đi cái chỗ đứng ở trong nước. Mà nền kinh tế nước nào mà bị lệ thuộc nước ngoài đó thì nước đó không còn là chính nó nữa. Thì trong Phật pháp cũng thế. Quý vị nhớ cái bản kinh Pháp Hoa, nó có cái phẩm Tùng Địa Giọng Sức. Nhiều vị Bồ Tát đến từ các hành tinh nghe Đức Phật thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa sâu sắc màu nhiệm, cho nên ai cũng tình nguyện ở lại cái ta bà này, hành tinh này để mà truyền bá kinh. Đức Phật nói: lành thay, này các vị Bồ Tát, tôi xin ghi nhận thiện chí của các vị, nhưng ở hành tinh ta bà của tôi cũng có nhiều Bồ Tát mới phát tâm, mặc dù chưa giỏi như các vị, tôi tin chắc rằng là trong tương lai các vị ấy sẽ bằng với các vị. Vừa dứt lời, từ dưới đất vọt lên các vị Bồ Tát mới toanh làm các Phật sự thành công. Đó là ý nghĩa biểu tượng. Từ dưới đất vọt lên nó chỉ do tiềm năng. Địa phương nào cũng có những tiềm năng, đừng khinh thường, tìm cách để nuôi dưỡng những tiềm năng đó. Bởi vì nhập cảng pháp sư ở chỗ khác tới tốn kém tiền nhiều lắm. Nào là tiền vé máy bay nè, nào là tiền xe nè, nào là tiền cúng dường nè, rất ít các vị pháp sư có những nhu cầu đó. Cho nên ta phải làm sao thỉnh mời các vị pháp sư ở địa phương, thì cái hoạt động Phật sự đó ở tỉnh nó mới thành tựu được. Đức Phật Thích Ca đã thấy yếu tố đó từ lâu rồi. Chứ lúc đó mà Đức Phật nhận các vị Bồ Tát ở các hành tinh khác thì các vị Bồ Tát của Ngài sẽ bị thất nghiệp dày dặn. Vì tâm lý á, người ta thấy là chỗ nào ở khác là xịn. Tâm lý hướng ngoại á, thầy ở Sài Gòn xịn hơn thầy ở Nha Trang, pháp sư trung ương xịn hơn pháp sư địa phương. Làm như thế là Phật pháp sẽ chết đấy. Giảng đúng Phật pháp đều là giảng hay. Cho nên đừng bận tâm về các cái ngôn ngữ, rồi những kỹ năng tạo những niềm vui, nụ cười vân vân. Chỉ cần là thầy nào, pháp sư nào, sư cô nào giảng đúng Phật pháp, ta thấy là hay à. Tại vì không phải là do giảng sư mà hay là do Phật pháp màu nhiệm. Nó có khả năng chuyển hóa cho chúng ta. Cho nên là quý Phật tử nên mạnh dạn thỉnh mời quý sư cô, quý sư bà thuyết giảng. Và phải đi ủng hộ để nghe. Thì phần lớn đi tham dự các khóa tu là phụ nữ không à. Chứ quý thầy đâu có ai đi đọt quý sư cô, quý hòa thượng đâu có ai đi đọt quý sư bà đâu, đúng không à? Do vì các chùa chưa có truyền thống như thế. Bây giờ ta phải tạo dựng, ta phải thỉnh quý sư bà trụ trì mở các lớp giảng dạy Phật pháp, mà thỉnh quý sư bà giảng dạy luôn, chứ đừng có mời quý thầy khác ở chỗ khác về. Trong thời gian gần 4 năm qua khi làm thư ký phó ban Hoằng pháp của Sài Gòn đó, chúng tôi vất vả lắm mới thuyết phục được là 5-7 chùa ni như điều khi nãy đó mở giảng đường, và do chính chùa ni thuyết giảng, chúng tôi phải thuyết phục đấy. Phần lớn là quý sư bà nói thôi quý thầy tới giảng dùm cho chúng tôi đờ nhẹ gánh. Cho nên trong nước Việt Nam có hiện tại là 16.500 mấy chục ngôi chùa, 60% là chùa ni, trong 45.000 tăng ni trên toàn quốc hơn 60% là ni. Nếu ta nêu ra một cái tiêu chí là mỗi ngôi chùa đều có thuyết giảng vào những ngày chủ nhật như là các ngôi nhà thờ của Thiên Chúa giáo và Tin Lành, thì các vị pháp sư ni chắc chắn là nhiều hơn pháp sư tăng. Các trường Phật học ni học nhiều hơn rồi, bây giờ chỉ là pháp sư chia sẻ những gì đã học không có gì là khó, quyết tâm làm thì chúng ta sẽ làm được thôi. Và quý vị phải ủng hộ bằng cách là mua cái máy quay phim, máy cái laptop để thâu quay ra băng đĩa truyền bá rộng rãi. Dĩ nhiên nó hơi tốn kém tiền, nếu ta không mạnh dạn làm như thế thì nó không có lưu bố rộng rãi được. Sư bà Như Thanh nó giảng biết bao nhiêu mà có ai quay phim đâu, cho nên bây giờ không ai biết. Sư bà Dù Không giảng biết bao nhiêu mà có ai quay phim đâu, cho nên không ai biết. Chỉ có sư bà Hải Triều Âm ở Lâm Đồng, sư bà Trí Hải có giảng có quay, bây giờ ta biết được chút ít. Quý ni sư như là ni sư Như Thủy, ni sư Như Đức, rồi sư cô Hạnh Huệ, sư cô Huệ Chiếu là những vị thuyết giảng rất hay, có quay có thâu, bây giờ ta biết đến. Họ nhiều khác cũng giảng hay mà không ai quay cho nên không ai biết. Đó là một sự thiện tội cho quần chúng. Cho nên lần này quý vị nên hình thành một cái ban đóng góp và tạo ra một số tiền căn bản mua máy quay phim rồi bộ phận thâu. Chỗ nào có nhu cầu ta phát tâm đến làm, rồi ra băng đĩa. Mỗi cái đĩa chỉ có 1.800 đồng thôi, mà nó có thể làm cho người ta xóa được cái đạn mù chữ Phật pháp. Giá trị phước đức, công đức của nó lớn vô cùng. Thì mong mọi người đóng một bàn tay để cho việc lăn chuyển máy xe chánh pháp được khắp nơi khắp chốn, và các vị pháp sư đó đều có được năng lực và giới tính, nó không còn là một trở ngại nữa. Bởi vì Đức Phật đâu có cấm ni thuyết pháp đâu, giáo hội đâu có cấm ni thuyết pháp. Vấn đề ở chỗ là chưa có một phương tiện thích hợp. Vì vậy đó các chùa đi phải nỗ lực hỗ trợ, và quý Phật tử phải hưởng ứng, chứ đừng có nói là bữa nay nghe bà thuyết giảng nên không thèm đi nghe, nghe hòa thượng đến, sư cô giảng không đến nghe, nghe thầy giảng rồi đến. Như vậy là ta tự giới hạn cái phạm vi thuyết pháp của chư đi, chứ không phải là bản chất của Phật giáo hay là giáo hội. Bởi vì đạo Phật là đạo đầu tiên trong lịch sử nhân loại chủ trương bình đẳng giới tính, đó là điểm rất là đặc biệt của đạo Phật của chúng ta. Xin kết thúc tại đây và hẹn gặp lại trong việc khác.